Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới qua việc gia nhập CPTPP và chuẩn bị ký hiệp định tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục trấn áp những tiếng nói đối lập. Đó là một số điểm nổi bật của thời sự Việt Nam trong năm 2018. Năm 2018 là năm đánh dấu một thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực của Việt Nam, với việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng ngày 23 tháng 10 chính thức được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, thay thế ông Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên kể từ thời ông Hồ Chí Minh, một lãnh đạo đảng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước. Trong một bài viết đăng trên mạng ngày 4 tháng 10, 2018, tức là sau khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, Asia Times đã nhận định đây là một sự củng cố quyền lực chưa từng có, đưa ông trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam, bởi vì ông Tập Cận Bình hiện cũng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn RFI trong tạp chí Việt Nam phát ngày 29 tháng 10, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, cho rằng hiện còn quá sớm để khẳng định Việt Nam sẽ đi theo mô hình của Trung Quốc.
Ít nhất là trong các cái phát biểu gần đây của ông Phú Trọng thì ông cũng nói rằng đây là một cái giải pháp tạm thời trong cái bối cảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời đột ngột và ông được đề cử để mà nắm giữ chức Chủ tịch nước. Tôi nghĩ rằng cái điều này nó thể hiện là bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là một số các cái lãnh đạo khác bên trong đảng thì họ chưa có đưa ra cái quyết định cuối cùng đối với cái việc là có nên hợp nhất hai cái chức vụ này hay không, và quan trọng hơn là có kéo dài cái dàn xếp hiện tại đối với ông Trọng hay không. Có lẽ là từ giờ tới đại hội 13 năm 2021 thì người ta sẽ đánh giá cụ thể hơn cái hiệu quả của việc Tổng Bí thư đồng thời kiêm nhiệm cái chức vụ Chủ tịch nước, xem thử có hiệu quả hay không và có nên tiếp tục duy trì sau đại hội lần thứ 13 hay không. Và tôi nghĩ cái yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém, đấy là nếu như họ muốn duy trì đấy thì ai sẽ là người được lựa chọn để thay thế ông Trọng nắm giữ hai cái chức vụ này. Thì tôi nghĩ là cả hai cái vấn đề này đều chưa có cái lời giải ở cái thời điểm này. Vậy mà tôi nghĩ rằng họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để mà quyết định. Và như vậy thì câu hỏi là Việt Nam có đi theo mô hình của Trung Quốc hay không đó, thì có lẽ là vẫn cần thời gian để mà kiểm chứng.
Dù là tạm thời hay không thì với việc kiêm nhiệm hai chức vụ lãnh đạo tối cao, ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm đủ quyền lực để có thể đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch chống tham nhũng và qua đó triệt hạ các đối thủ chính trị, nhất là những người thuộc phe cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong những tháng cuối năm, nhiều quan chức cao cấp đã bị bắt giữ, trong đó gây chấn động nhiều nhất là vụ bắt giam Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, vì tội vi phạm các quy định về ngân hàng. Ông Trần Bắc Hà là một nhà tài phiệt, được mô tả là có quyền hành rất lớn và là một nhân vật thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Vào cuối năm, chiến dịch chống tham nhũng vẫn không ngớt cường độ. Ngày 10 tháng 12, Công an đã bắt ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin, và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC Vinashin, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Về mặt kinh tế, sự kiện đáng chú ý trong năm 2018 đó là việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trả lời RFI trong tạp chí ngày 12 tháng 3, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng Hiệp định CPTPP, tức là Hiệp định TPP mới, sẽ thúc đẩy những cải cách ở Việt Nam.
Tôi thích nhất TPP là chỗ những cái chuẩn mực của nó, yêu cầu của nó là rõ và nó cao hơn, để Việt Nam trong quá trình cải cách của mình phải vươn tới những chuẩn mực đó. Chứ không thể lúc nào cũng cứ nhấn mạnh đặc thù Việt Nam để rồi muốn trì hoãn lại một số cải cách. Cải cách chỗ này thì lại không cải cách chỗ kia, hoặc là tập trung vào những chỗ khác. Chính cải cách thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán của Việt Nam thì khi nó làm cho quá trình ở Việt Nam trở thành vất vả và kém hiệu quả hơn nhiều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Mà bây giờ nếu không có một chuyển đổi thật mạnh mẽ, thật nhất quán để làm cho Việt Nam vượt lên thì Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh trên thế giới ngày nay. Thì tôi cho cái thúc đẩy cải cách thể chế và cải cách về cả bộ máy hành chính các mặt ở Việt Nam là một điều hết sức cần thiết mà hiệp định này có thể mang lại.
Đặc biệt, Hiệp định CPTPP sẽ dẫn đến việc thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam, bởi vì trong số 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam sẽ phải phê chuẩn, có Công ước 87 về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức. Công ước này quy định là người lao động và người sử dụng lao động được quyền tự thành lập một tổ chức và tham gia một tổ chức theo sự lựa chọn của mình, chứ không bắt buộc phải theo công đoàn chính thức. Ngoài CPTPP, Việt Nam còn đang chuẩn bị ký kết hiệp định tương tự với Liên hiệp châu Âu. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã thông qua việc đệ trình hiệp định tự do thương mại và hiệp định bảo hộ đầu tư với Việt Nam để chuẩn bị cho việc ký kết. và hoàn tất tiến trình. Hiện chưa biết là tiến trình này khi nào mới hoàn tất, nhưng có một điều chắc chắn, đó là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đã phần nào gây cản trở việc ký kết. Về vấn đề này, trả lời phỏng vấn RFI trong tạp chí ngày 15 tháng 10, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Angele cho biết.
Liên quan đến Hiệp định Tự do Mậu Dịch, các nguyên tắc và các giá trị của châu Âu được ghi trong phần mở đầu của Hiệp định. Việc thẩm định sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đó sẽ được tiến hành một khi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên hiệp châu Âu Việt Nam được thực hiện. Chúng tôi cũng cần có sự bảo đảm là Việt Nam có quyết tâm và có khả năng tuân thủ các cam kết của mình, nhất là những cam kết được ghi trong hiệp định. Việt Nam cũng phải có những cam kết quốc tế về quyền lao động. Đó là những cam kết đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nhưng sẽ đưa Việt Nam lên một nấc cao hơn và giúp Việt Nam phát triển một xã hội trình độ cao hơn và hiện đại hơn so với các nước láng giềng. Tôi hiểu rằng Nghị viện châu Âu có những đòi hỏi gắt gao hơn về nhân quyền và tôi không biết là khi được đưa ra phê chuẩn ở Nghị viện, hiệp định sẽ nhận được đa số phiếu như thế nào. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chắc chắn được thảo luận, được tranh luận nhiều hơn.
Tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2018 tiếp tục gây quan ngại cho các tổ chức quốc tế, với thêm nhiều nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù. Gần đây nhất là cô Huỳnh Thục Vi, ngày 30 tháng 11, đã bị một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên án 33 tháng tù giam với tội danh xúc phạm quốc kỳ. Do có con nhỏ và đang mang thai, cô Huỳnh Thục Vi được hoãn thi hành án nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú và bị cấm xuất cảnh. Nhưng vụ xử Huỳnh Thục Vi trong một thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 11, tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu và các nhà tài trợ, các đối tác thương mại quốc tế yêu cầu chính quyền Việt Nam thực hiện những lời hứa cải thiện hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình nếu muốn có các mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hơn. Trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho một số nhà bất đồng chính kiến, nhưng buộc họ phải ra nước ngoài, như trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và gần đây nhất là của blogger Mẹ Nắm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Không chỉ trấn áp những nhà hoạt động nhân quyền, chính quyền Hà Nội còn tỏ thái độ cứng rắn hơn với những đảng viên có những phát biểu không thuận tai của đảng, đặc biệt là qua vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 10 đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, nguyên là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức. Ông Chu Hảo bị cáo buộc là đã cho phát hành một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, cũng như đã có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh, chính trị, điều lệ đảng. Nhiều nhân sĩ trí thức trong nước đã phản đối vụ kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Riêng nhà văn Nguyên Ngọc đã tỏ thái độ bằng cách tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản. Trong một lá thư ngỏ đề ngày 11 tháng 11, gần 100 giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu về Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các cáo buộc mà họ cho là vô căn cứ và đáng lo ngại đối với giáo sư Chu Hảo. Để kiểm soát chặt chẽ hơn những thông tin trên Internet, trong năm 2018, Việt Nam cũng đã thông qua luật an ninh mạng. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2019. Luật an ninh mạng không chỉ bị chỉ trích là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận trên mạng, mà còn gây lo ngại cho giới doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp nước ngoài. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên 2018, diễn ra vào tháng 12, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đã bày tỏ lo ngại rằng luật an ninh mạng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam qua việc cản trở luồng dữ liệu tự do mà nền kinh tế số toàn cầu đang xây dựng. Trong năm 2018, một dự luật khác đã gặp phản đối mạnh hơn cả luật an ninh mạng, đó là dự luật đặc khu. Vì dự luật này dự trù cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm tại các đặc khu, cho nên nó được cho là sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc kiểm soát những khu vực trọng yếu của Việt Nam như đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh nằm gần sát biên giới Trung Quốc. Sau các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước và của người Việt ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam đã phải quyết định hoãn cuộc biểu quyết luật đặc khu cho đến năm sau. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn kết án tù nhiều người tham gia các cuộc biểu tình chống luật này.